Chương 20. Silver, sứ giả.
Quả thực, có hai tên đã bước tới hàng rào gỗ. Một tên vẫy miếng vải trắng, còn tên kia chính là Silver, lão thản nhiên đứng bên cạnh. Lúc bây giờ vẫn còn rất sớm, tôi chưa từng thấy một buổi sáng nào lạnh đến thế, lạnh thấu xương. Bầu trời trong sáng không một gợn mây. Các ngọn cây sực hồng trong ánh mặt trời mới mọc. Nhưng ở bên dưới, nơi Silver đứng với tên bạn của hắn, vẫn còn chìm trong bóng tối. Dưới chân chúng cuồn cuộn đám hơi trắng. Đó là hơi nước bốc lên từ đầm lầy lúc ban đêm. Cái lạnh ban đêm và hơi đầm lầy là tai họa của hòn đảo này. Một nơi ẩm thấp, độc địa, có bệnh sốt rét. Tất cả về vị trí, ông thuyền trưởng nói. Tôi cam đoan rằng chúng đang tính sở mánh khóe gì đây. Sau đó ông nói lớn với bọn cướp. Ai đó? Đứng lại! Nếu không chúng tôi sẽ bắn. Cờ trắng, Silver kêu lên. Ông thuyền trưởng bước ra thềm và đứng sau tấm chắn để viên đạn phản chắc không đe dọa được ông. Quay về phía chúng tôi, ông ra lệnh. Toán của ông bác sĩ tới gác ở các lỗ chụp mai. Bác sĩ Livesey, tôi yêu cầu ông án ngữ tường phía Bắc. Cậu Jim, án ngữ tường phía Đông. Anh Ray, án ngữ tường phía Tây. Những người chưa tới phiên gác thì nạp đạn xuống trường. Nhanh lên và hãy chú ý cẩn thận. Sau đó, ông thuyền trưởng lại nói lớn với bọn cướp. Cầm cờ trắng tới đây. Các ông muốn gì ở chúng tôi? Lần này Silver không đáp mà là tên cướp kia. Thưa ông, thuyền trưởng Silver muốn lên tàu của các ông để điều đình, hắn gào lên. Thuyền trưởng Silver à, tôi không biết một thuyền trưởng nào có tên như vậy, đó là ai thế? Ông thuyền trưởng hỏi. Chúng tôi nghe thấy ông nói thêm khe khẽ. Dạ vậy đó, đã là thuyền trưởng, thăng cấp nhanh ghê. John cao kiều đứng ra trả lời. Đó là tôi, thưa ông. Những kẻ tội nghiệp này đã bầu tôi làm thuyền trưởng sau khi ông đào ngũ, thưa ông. Khi nói hai tiếng đào ngũ, lão cố nhấn thật mạnh. Chúng tôi sẵn sàng phục tùng ông trở lại, nhưng dĩ nhiên là với những điều kiện nhất định, danh dự xứng với danh dự. Còn bây giờ, thưa thuyền trưởng Smollett, ông hãy hứa với tôi rằng ông để cho tôi sống khi rời khỏi đây và ông không bắt đầu nổ súng trước khi tôi rời khỏi hàng rào gỗ. Tôi không hề có ý muốn nói chuyện với ông bạn ạ, thuyền trưởng Smollett nói. Nhưng nếu ông muốn nói chuyện với tôi thì cứ bước lại đây. Còn nếu ông tính chuyện phản chắc thì sau này ông chỉ nên trách mình mà thôi. Thế là đủ, thưa ông thuyền trưởng. John cao kiều vui vẻ reo lên. Chỉ một lời của ông là đủ, thưa ông thuyền trưởng. Tôi nhận được ngay nhà quý phái thực sự. Ông cứ tin như vậy. Chúng tôi thấy tên cầm cờ trắng cố níu Silver lại. Việc đó chẳng có gì là lạ. Vì ông thuyền trưởng nói năng chẳng lấy làm gì nhã nhặn cho lắm. Nhưng Silver chỉ nhếch mép cười đáp lại và vỗ vai tên bạn của lão. Làm như ngay cả cái ý nghĩ về sự nguy hiểm đối với lão cũng là lố bịch. Lão bước lại sát hàng rào gỗ, ném cây nạo qua trước, rồi sau đó lão mới tự trèo qua với vẻ nhanh nhẹn và khéo léo lạ thường. Phải thú nhận rằng tôi mải theo dõi mọi chuyện đang diễn ra tới mức quên bén nhiệm vụ của người lính gác. Tôi sẽ bỏ vị trí của mình ở lỗ châu mai nơi tường phía đông và tới đứng sau lưng ông thuyền trưởng. Ông đang ngồi trên ngưỡng cửa, tì khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay đỡ lấy đầu và nhìn cái chảo gang cũ, trong đó nước đang cuộn sôi sục và những hạt cát nhỏ li ti đang nhảy múa. Ông bình thản huýt sáo khe khẽ bài, hãy theo tôi, các cô gái và các chàng trai. Silver leo lên sườn đồi rất khó nhọc, đến chỗ dốc đứng. Dưới lớp cát tơi và cốc cây lớn, lão với cây nạng của mình trở nên bất lực như con tàu bị mắc cạn. Nhưng lão đã dũng cảm và lầm lì vượt qua cả đoạn đường, dừng lại trước mặt ông thuyền trưởng và chào ông với vẻ hết sức lịch sự. Silver diện bộ đồ oách nhất của lão, chiếc áo khoác màu xanh dài tới tận gối, có nhiều khuy đồng và cái mũ kết ngủ đẹp đội lật ra sau gáy. Ông bạn đấy ư? Ông thuyền trưởng ngẩng đầu lên nói. Mời ông ngồi. Ông hãy cho tôi vào nhà, thưa ông thuyền trưởng. John cao kiều van này. Trong buổi sáng lạnh lẽo thế này, thưa ông, chẳng ai muốn ngồi trên cát cả. Silver, ông thuyền trưởng nói, nếu ông thích làm người lương thiện thì lẽ ra lúc này ông đang ngồi trong khoang bếp của mình đấy. Chính ông đã có lỗi, hoặc ông là đầu bếp trên tàu của tôi, và khi ấy tôi đối xử tốt với ông, hoặc ông là thuyền trưởng Silver, tên nổi loạn, tên cướp, và khi ấy ông đừng chờ đợi ở tôi cái gì, ngoài giá treo cổ. Thôi được, thưa ông thuyền trưởng, Silver vừa ngồi xuống cát vừa nói, nhưng lát nữa ông phải đưa tay cho tôi để tôi có thể đứng dậy được. Các ông thu xếp ở chỗ này cũng tươm tắp đấy. À, cậu Jim đấy à, chào cậu Jim. Kính chào ông bác sĩ. Ồ, các ông họp mặt đông đủ ở đây, như một gia đình hạnh phúc nếu các ông cho phép tôi được nhận xét như vậy. Và việc thôi ông bạn, ông thuyền trưởng ngắt lời, ông hãy nói xem ông tới đây để làm gì.
Đúng lắm, thưa thuyền trưởng Smollett, lão đầu bếp đáp. Công việc trên hết, phải thú nhận hồi đêm các ông chơi một cú rất ác. Trong bọn các ông có người biết dùng đòn quay tời. Vài người trong bọn chúng tôi quả là bàng hoàng trước việc đó. Ngay chính tôi, xin thú thực, cũng phải bàng hoàng. Có thể chính vì vậy mà tôi phải tới đây để điều đình. Nhưng thưa ông thuyền trưởng, tôi xin thề có thần sấm rằng, ông không thể lặp lại chuyện ấy lần thứ hai được đâu. Chúng tôi bố trí người gác ở khắp nơi và giảm bớt việc phát rượu rum. Hẳn là ông tưởng tất cả chúng tôi đều say khướt. Ông cứ tin tôi đi, tôi không hề say tí nào, tôi chỉ mệt lử, cò bợ thôi. Nếu chúng tôi thức dậy, chỉ cần sớm hơn một giây, thì người của ông đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Lúc tôi chạy tới bên người của tôi, hắn vẫn chưa chết hẳn.
Nói tiếp đi, thuyền trưởng Smollett lạnh lùng nói. Tất cả những gì Silver vừa nói là một điều bí hiểm đối với ông thuyền trưởng, nhưng ông thuyền trưởng vẫn không hề cau mày. Còn tôi, thú thật là, tôi đã đoán ra đôi chút. Tôi liền nhớ lại câu nói cuối cùng của Bengen. Tôi hiểu rằng hồi đêm, ông ta đã lẻn vào trại của bọn cướp lúc chúng say rượu, nằm vạ vật quanh đống lửa. Tôi thích thú nghĩ rằng, bây giờ quân thù chỉ có 14 tên còn sống nữa mà thôi.
Nói tóm lại là thế này. Silver nói, chúng tôi muốn chiếm kho báu và nhất định chúng tôi sẽ chiếm được kho báu. Đó là mục đích của chúng tôi. Còn các ông, dĩ nhiên, các ông muốn cứu mạng mình và đó cũng là mục đích của các ông. Chính các ông có tấm bản đồ, đúng vậy chứ?
Rất có thể, ông thuyền trưởng đáp.
Tôi biết chắc các ông có tấm bản đồ đó, John cao kiều nói tiếp. Tại sao ông lại nói với tôi lạnh nhạt như vậy? Điều đó chẳng ích lợi gì cho các ông đâu. Chúng tôi cần tấm bản đồ của các ông, tất cả chỉ có vậy thôi. Còn đối với riêng các ông thì tôi không hề muốn gây ra một điều ác nhỏ nhất nào.
Thôi đi ông bạn, ông thuyền trưởng ngắt lời Silver. Ông chẳng phải chỉ nhằm có vậy. Chúng tôi thừa biết mưu đồ của ông ra sao rồi, nhưng điều đó không làm cho chúng tôi lo sợ chút nào vì tay của ông quá ngắn.
Ông thuyền trưởng bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt Silver và bắt đầu nhồi thuốc vào ống điếu.
Nếu thằng Abercray, Silver bắt đầu nói.
Ngừng lại, ông Smollett quát lên. Ray chẳng nói gì với tôi cả và tôi cũng chẳng hề hỏi gì hắn ta. Tôi chỉ muốn thấy ông, hắn và cả hòn đảo này khô cạn hết nước và bốc cháy trước hết.
Đã rõ chưa nào, ông bạn thân mến nhất đời.
Cơn giận ấy có lẽ đã làm yên lòng Silver. Lão đã bắt đầu cáu rồi, nhưng bây giờ đã kìm mình được.
Tùy ông thôi, lão nói. Ông muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không dám cấm ông.
Ông hình như định hút ống điếu, thưa thuyền trưởng. Nếu ông cho phép, tôi cũng sẽ làm như vậy.
Silver nhồi thuốc vào ống điếu của mình và châm thuốc. Hai người đàn ông ngồi im lặng một hồi lâu. Lúc thì dìm mặt nhau, lúc thì díp một hơi thuốc, lúc thì cúi về phía trước để nhổ. Xem họ thú vị như xem ở rạp hát vậy. Cuối cùng Silver nói,
đây là những điều kiện của chúng tôi. Các ông đưa cho chúng tôi tấm bản đồ để chúng tôi có thể đi tìm kho báu. Các ông không được bắn lén các thủy thủ bất hạnh và không được đập vỡ đầu họ khi họ đang ngủ. Nếu các ông đồng ý như vậy, thì chúng tôi đưa ra hai lối thoát để các ông lựa chọn. Lối thoát thứ nhất, sau khi bốc xong châu báu, chúng tôi cho phép các ông quay về tàu và tôi xin hứa danh sự với các ông rằng tôi sẽ đưa các ông lên bờ an toàn ở một nơi nào đó. Nếu các ông không ưng lối thoát thứ nhất vì nhiều thủy thủ của tôi từ lâu đã mài nanh sũa vuốt lăm le chống lại các ông bởi các ông bắt họ phải làm tới kiệt sức, thì đây là lối thoát thứ hai cho các ông. Chúng tôi để các ông ở lại đây. Trên hòn đảo này, chúng tôi sẽ chia cho các ông một nửa lương thực và tôi hứa sẽ báo cho chiếc tàu bắt gặp đầu tiên tới đón các ông. Tôi khuyên ông chấp nhận những điều kiện này.
Các ông không thể đạt được những điều kiện nào tốt hơn đâu.
Tôi hy vọng, tới đây, hắn cất cao giọng, mọi người của ông ở trong nhà đều nghe rõ những điều tôi vừa nói, bởi vì nói với một người cũng là nói cho mọi người cùng nghe.
Thuyền trưởng Smollett đứng dậy và đổ tàn thuốc trong ống điếu của mình vào lòng bàn tay trái.
Nói hết rồi chứ? Ông hỏi.
Đó là câu nói cuối cùng của tôi. Tôi xin thề có thần sấm.
Silver đáp.
Nếu ông từ chối, những họng súng của chúng tôi sẽ nói thay tôi.
Được lắm, ông thuyền trưởng nói. Còn bây giờ, ông hãy nghe tôi nói đây.
Nếu cả bọn các ông tới đây gặp tôi từng người một, không mang theo vũ khí, tôi sẽ buộc phải còng các ông lại, đưa về nước Anh và giao cho tòa án xét xử thích đáng. Nhưng nếu các ông không tới thì tôi sẽ tống cả bọn của các ông xuống Chầu Diêm Vương. Tôi mà không làm được như vậy thì tôi không còn là Alexander Smollett. Các ông đừng hòng tìm được kho báu. Các ông cũng chẳng trốn khỏi đây bằng tàu được đâu. vì không một người nào trong bọn các ông biết điều khiển con tàu. Còn đánh nhau thì các ông cũng chẳng thành thạo. Năm người của ông chống lại một mình Gray, vậy mà Gray vẫn đi thoát. Ông bị mắc cạn nặng rồi đấy, thuyền trưởng Silver ạ. Và ông đừng hòng thoát mau khỏi chỗ mắc cạn đó. Đây là câu nói tử tế cuối cùng mà ông nghe được ở tôi. Trong lần gặp tới, tôi sẽ nã đạn vào ông. Còn bây giờ, ông hãy cuốn xéo nhanh lên.
Trông Silver lúc này mới ghê làm sao. Cặp mắt lão long lên sòng sọc vì giận dữ, lão đổ thuốc đang cháy ra khỏi ống tuy điếu.
Ông đưa tay cho tôi để tôi có thể đứng dậy. Lão gầm lên. Không, ông thuyền trưởng nói. Ai đưa tay cho tôi? Silver sống lên.
Không một ai trong chúng tôi nhúc nhích. Silver vừa chửi bới thậm tệ, vừa bò tới bực thềm, viện vào chỗ đó và nhờ vậy mới đứng dậy được. Lão nhổ tuẹt vào nguột nước.
Đối với tao, chúng mày cũng chẳng khác nào bãi nước miếng này. Lão gào thét.
Một giờ nữa tao sẽ đốt nóng cái pháo đài cổ lỗ của chúng mày như đốt nóng thùng rượu rum.
Cứ cười đi. Sấm sét sẽ giáng xuống đầu chúng mày. Cứ cười đi. Một giờ nữa, chúng mày sẽ được cười theo kiểu khác. Còn những đứa nào trong bọn chúng mày vẫn sống sót thì sẽ tha hồ mà ghen tị với những thằng đã chết.
Silver lại chửi bới và đi khập khiễng trên bãi cát. Lão định leo qua hàng rào nhưng bị ngã, rồi leo lên và lại bị ngã. Cứ thế tới 4 lần. Cuối cùng, tên cầm cờ trắng đỡ lão qua hàng rào và chỉ trong chốc lát, chúng đã mất hút giữa đám kê rừng.